33. Trong taxi, Kurt Silverman nhắn tin rất nhiều với một người mà thầy gọi là Julius. Nhìn vẻ mặt và cách thầy bấm điện thoại, tôi biết là Julius không vui khi có tôi về cùng. Nhưng tôi không nói hay hỏi han gì cả. Cho dù vẻ mặt của Kurt Silverman làm cho tôi muốn nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy, lăn xuống lòng đường, vừa chảy máu vừa bầm dập, chạy đi đón ngay một chuyến tàu trở lại New Jersey. Tôi kiểu như lo sợ về tất cả mọi thứ mà tôi đã kể cho thầy, vì thật thà như vậy thật là sai lầm. Tôi lo rằng thầy sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa. Trước mặt tôi, thầy có thể nói, hay, nhưng biết đâu thầy nói riêng với Julius là tôi làm thầy phát ốm. Tôi cứ tự nhủ rằng Kurt Silverman không phải là người như thế, rằng thầy là người tốt và hiểu tôi. Nhưng lúc này đây, rất khó để bắt bản thân mình tin được Kurt Silverman 100%. Khi chúng tôi đi tới tòa nhà nơi thầy ở, tiền taxi lên đến $200 và tôi khăng khăng dùng thẻ tín dụng để trả cho thầy. Cho dù Kurt Silverman nói rằng tôi không phải làm vậy, nhưng tôi biết rằng đối với giáo viên như thầy thì $200 là cả một khoản tiền lớn. Tay tôi run run khi đưa thẻ tín dụng qua chiếc cửa sổ nhỏ ngăn giữa khoang tài xế và hành khách, nhưng Kurt Silverman không nói gì về việc tôi run rẩy thế nào. Tôi bo thêm người tài xế $80 nữa, bởi vì bà quỷ Linda mới là người phải trả hóa đơn, nhưng tay tôi vẫn còn run tới nỗi khó mà đọc được con số trên thẻ. "Không sao chứ thầy?" tôi hỏi và run bắn lên khi hai chúng tôi đi lên thang máy. "Cái gì không sao hả em?" "Đưa học sinh về nhà ấy ạ." "Thế em thấy sao?" "Dạ không, nhưng chẳng phải trường có quy định không cho phép thầy làm chuyện này đó sao? Em không muốn thầy gặp rắc rối." "À, thầy tin rằng đây là một hoàn cảnh giảm nhẹ tội. Và nếu như em không nói thì sẽ không ai biết đâu." "Vâng ạ," tôi nói và đút đôi tay run rẩy vào túi. Nếu có bất kỳ người thầy giáo nào khác nói thế với tôi, thể nào tôi cũng nghi ngay là họ có ý đồ xấu xa gì đó. Nhưng với thầy Kurt Silverman thì không, tôi tự nhủ, ta có thể tin thầy được. Khi đứng bên ngoài, lúc đút chìa khóa vào ổ, thầy nói, "Bạn cùng phòng của thầy, Julius, đã ngủ bên trong." Tôi gật đầu bởi vì tôi nhận ra rằng Julius có lẽ là bạn đời của Kurt Silverman. Và tôi tự hỏi liệu Julius có tức giận lắm không khi tôi chiếm nhiều thời gian của Kurt Silverman như vậy và bây giờ đang xâm phạm đời sống riêng tư của họ. Một phần trong tôi ước gì mình không ở đây, rằng tôi đã không gọi điện cho người thầy giáo của mình. Kurt Silverman đẩy cửa bước vào căn hộ và nói to, "Julius ơi, anh về cùng Leonard đây." Không có tiếng trả lời. "Vào đi em," Kurt Silverman nói, và tôi đi theo thầy đến chỗ bộ sofa bằng da, phía trên treo một bức tranh vẽ một cái cây trụi lá, làm cho tôi nhớ về cây phong nhật bên ngoài cửa lớp văn học, và tôi đã hỗn hào với cô Travolta như thế nào, thế là tôi lại thấy buồn. Cái cây trong bức tranh bị bao quanh bởi những cái đầu đã bị ai đó chặt mất của những lãnh tụ chính trị nổi tiếng. Benito Mussolini, Joseph Stalin, Gandhi, Ronald Reagan, Winston Churchill, George Washington, Adolf Hitler, Fidel Castro, Teddy Roosevelt, Nelson Mandela, Saddam Hussein và hàng đống người nữa mà tôi không biết là ai, giống như kiểu những cái đầu đó là những quả chín rục rơi từ trên cây xuống và một chữ X màu đỏ to đùng vạch qua toàn bộ bức tranh. Có thể có ai đó đã đóng dấu từ chối lên bức tranh đó. Đó là một trong những tác phẩm kỳ lạ nhất mà tôi đã từng xem. "Ngồi đi em," Kurt Silverman nói, "thầy sẽ quay lại ngay." Thầy mở cửa phòng ngủ kêu cái kẹt và bước ngay vào mà không để tôi thấy cái gì bên trong. Như thể thầy lượn một vòng chữ U xung quanh cánh cửa mà không cần mở rộng nó quá, rồi đóng nhanh ngay lại. Tôi nghe tiếng thì thầm và một giọng nói không phải của Kurt Silverman khó chịu phát ra như tiếng gió rít qua những nhánh cây khô trụi lá. "Đây có phải chuyện của anh đâu. Tôi nghe giọng Julius nói to hơn một tí. Shush now. Her Silverman nói, thằng bé nghe thấy mất. Rồi họ im lặng một chút. Sau đó, tôi mới nghe tiếng thì thầm khó chịu vang lên lần nữa. Cuối cùng, cánh cửa lại hé hé và Her Silverman luồn ra lần nữa rồi khép lại luôn. Bạn cùng phòng của thầy tức giận khi em ở đây. Tôi nói, cậu ấy chỉ mệt thôi, cậu ấy phải làm việc vào buổi sáng và sợ là chúng ta sẽ làm cậu ấy thức khuya. Vậy, hai thầy trò mình nói khẽ thôi nhé. Em nghe người đó nói đây không phải việc của thầy và đúng như vậy thật. Đáng nhẽ em không nên gọi thầy, em không nên để thầy dính vào chuyện này. Không sao em à, thầy mừng là em đã gọi. Sáng mai em có thể gặp Julius, ngủ đủ giấc rồi thì cậu ấy bớt cằn nhằn hơn. Đó là bạn trai của thầy ạ? Phải. Được ạ. Tôi thấy ngu hết sức khi nói thế, cứ làm như Her Silverman cần xin phép tôi không bằng. Đây. Her Silverman nói rồi chìa tay ra. Có một cái hộp nhỏ bọc giấy trắng trước mặt tôi. Khi tôi gỡ lớp giấy ra và mở hộp, tôi nhận ra ngay cái gì ở trong. Đó là tấm huân chương sao đồng của ông nội tôi, chỉ có điều nó đã được bọc giấy, vẽ lại và ép nhựa lại. Trên ngôi sao là một biểu tượng hòa bình bằng đồng và trên chỗ hình chiếc nơ là những chữ cái đầu tên tôi được viết rất kiểu cách. Nếu em không thích nó, thầy có thể gỡ phần keo và giấy ra. Cái huân chương ở phía trong vẫn còn nguyên vẹn. Thầy định mai sẽ đưa trả lại em sau khi buổi học kết thúc. Em còn nhớ đã nói rằng muốn biến ý nghĩa tiêu cực thành tích cực chứ? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nó là một món quà sến, nhưng lại rất chu đáo. Hơn nữa, đó lại là món quà duy nhất tôi nhận được vào sinh nhật thứ 18 của mình. Một sinh nhật sắp qua đến nơi. Nhưng vì lý do nào đó, thay vì nói cảm ơn như bất kỳ một người bình thường lịch sự nào, và có lẽ cảm thấy câu hỏi sau đây mới quan trọng, nên tôi cất lời. Julius có làm thầy hạnh phúc không? Ý em là thầy có yêu anh ta không? Anh ta có yêu thầy không? Mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp chứ ạ? Sao em lại hỏi điều này? Her Silverman trông hơi lo lắng, kiểu như câu hỏi của tôi khiến thầy hơi chột dạ. Thay vì trả lời câu hỏi của thầy, tôi lại nói, thầy có viết thư cho một người như Julius trong tương lai khi thầy còn đi học không? Thực ra là thầy có làm đấy. Her Silverman nói, tôi cảm thấy mình cũng chưa đến nỗi điên lắm vì không ngờ hồi còn đi học, Her Silverman cũng tâm tư rối bời về xu hướng tính dục của mình và cũng viết thư cho những con người trong tương lai mình, những người hiểu thầy, chịu lắng nghe thầy và đối xử với thầy bình đẳng khi mà bên họ thầy mới được là chính mình, những người có thể cứu rỗi thầy. Việc Her Silverman tin vào những người đó hồi thầy bằng tuổi tôi và rồi sau đó sống sót đến bây giờ, bởi vì nếu thầy thật sự hạnh phúc thì... Tôi muốn nổi điên lên với bản thân mình vì những suy nghĩ hỗn độn đó, vì dù nghĩ nhiều như thế, nhưng một phần trong tôi vẫn cho rằng tất cả những điều đó là nhảm nhí. Và nếu tôi để bản thân mình tin vào những điều nhảm nhí ấy, thì sau này, khi hiện tại không như mong đợi, hay khi Her Silverman làm tôi thất vọng, thì tôi sẽ còn chán hơn con dán luôn, và sẽ không thể nào còn tin vào thầy hay những triết lý của thầy được nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn gắn cái huân chương hòa bình ngu ngốc ấy vào áo mình, ngay trên trái tim tôi. Có lẽ chỉ vì đêm nay, Her Silverman đã trải qua biết bao nhiêu rắc rối vì tôi. Có lẽ bởi vì tôi mang nợ thầy quá nhiều. Hơn nữa, gắn một cái mề đay chết tiệt lên áo thì cũng chẳng chết ai. Trông được đấy, Her Silverman khen và cười. Cảm ơn thầy, tôi nói, và đột nhiên mệt rã và đuối như trái chuối. Thầy muốn gọi điện cho mẹ em, Leonard à, được không? Để làm gì ạ? Thì em biết đấy, sáng mai chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm lắm. Chẳng hạn như gì ạ? Em cần được giúp đỡ, và phải là người có chuyên môn mới được. Thầy không chắc mẹ em nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Em phải chịu đau khổ đến mức nào? Những vấn đề đó không ngày một, ngày hai mà biến mất được đâu. Bà ấy sẽ không nghe thầy đâu, bà ấy điên lắm. Thầy gọi được chứ, nhé. Her Silverman năn nỉ. Tôi mím chặt môi vì đã quá mệt và không muốn tranh cãi gì với thầy nữa. Thế là tôi gật đầu vì cho rằng Herb Silverman có gọi thì mọi chuyện cũng chỉ tệ đến thế này là cùng. Tên của bà trong danh bạ là nhà thiết kế thời trang Linda. Tôi vừa nói, vừa mở khóa điện thoại rồi đưa nó cho thầy và nói. Nhưng bà ấy kiểu gì cũng không trả lời đâu. Bà ấy không bao giờ trả lời sau 10 giờ vì giờ đó bà đã đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. Nhưng em biết thừa là bà ngủ với gã trai người Pháp. Cả hai bọn họ đều thích thác loạn. Tôi ước gì mình đã không pha trò câu cuối vì Herb Silverman thậm chí còn không hiểu nó, chứ lấy đâu ra mà cười được nữa. Thầy gọi cho Linda, nhưng dĩ nhiên là bà ấy không bắt máy. Thầy để lại lời nhắn bảo rằng tôi đang ở nhà thầy và nếu Linda gọi lại được thì tốt quá vì đây là chuyện khẩn cấp. Thầy để lại số di động rồi cúp máy. Đành đợi mẹ em gọi lại vậy. Tôi phớt lờ câu nói của thầy. Tối nay Linda sẽ không gọi lại đâu. Tôi biết tổng. Herb Silverman rút trong ngăn kéo ra một tập giấy, viết số di động của Linda lên đó rồi nhét nó vào túi áo. Thầy vẽ bức này ấy à? Tôi chỉ bức tranh treo trên bộ sofa, vẽ những cái đầu chính trị gia rơi từ trên cây xuống và bị đè dưới chữ X. Không biết sao tôi lại hỏi thế. Có lẽ chỉ để chuyển đổi đề tài. Có lẽ tôi thấy xấu hổ khi Linda không gọi lại, còn Herb Silverman lại cứ tin là bà ấy sẽ gọi. Mặt Herb Silverman sáng lên kiểu như thầy tự hào về bức tranh, mà cũng có thể là thầy vui khi được nói về cái gì đó khác hơn là chuyện tôi bê bối cỡ nào. Không, thầy trả lời, thầy mua nó tại một buổi triển lãm nghệ thuật mấy năm trước lúc đến Israel. Tác giả là một người quen, rồi thầy chuyển nó về đây, một thứ tương đối xa xỉ. Rất ấn tượng. Tôi nói dối, thật sự tôi chẳng thích tí nào, tôi chỉ muốn lịch sự với Herb Silverman thôi. Còn thực ra, tôi đang lo cuốn lên là thầy sẽ dùng bí mật tôi đã tiết lộ để chống lại tôi. Những chuyện tôi đã kể về Asher, nên tôi nghĩ mình cứ đứng về phe thầy thì hơn. Thầy thích nó. Thầy nói, nó có ý nghĩa gì? Tôi hỏi, cố làm thầy vui. Cứ phải có ý nghĩa mới được sao? Em không biết, em tưởng nghệ thuật luôn phải hàm chứa một ý nghĩa nào đó. Vô đề không được sao? Cứ thế tồn tại thôi. Tại sao ta cứ phải gán một ý nghĩa nào đó cho nghệ thuật nhỉ? Con người ta cứ phải hiểu hết mọi thứ mới chịu hay sao? Cũng có thể nghệ thuật chỉ để khơi gợi những xúc cảm. Vậy thôi, không cần phải mang ý nghĩa gì cả. Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu những gì thầy nói. Tôi tưởng tượng ra cảnh Herb Silverman và Julius có những cuộc nói chuyện sâu sắc về nghệ thuật và nhân sinh các thứ. Nghĩ thế khiến tôi mỉm cười. Cuộc sống tránh xa những kẻ ngốc siêu cấp. Nếu như không quá mệt tới mức này, tôi sẽ nói chuyện tiếp, tranh luận qua lại này kia, giống như trong lớp học của thầy vậy. Đúng cách thầy muốn chúng tôi thể hiện, tôi có thể nói hết giờ này sang giờ khác. Nhưng đó là nếu. Còn giờ thì sự tỉnh táo đang rời bỏ tôi. Tôi chỉ còn đủ thời gian để hỏi một, hai câu nữa là chuối cả nải. Nên tôi hỏi, thầy có nghĩ đó là nghệ thuật hiện đại không? Thứ mà ta chỉ được chiêm ngưỡng ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, MoMA, ở New York. Tại dạo này em cũng có quan tâm tới nghệ thuật hiện đại. À, thì đó là nghệ thuật, và nó hiện đại. Nhưng bất kỳ cái gì được vẽ vời gần đây, thì người ta gọi nó là nghệ thuật đương đại. Thầy có nghĩ một bức tranh vẽ một khẩu súng phát xít đặt cạnh một tô ngũ cốc có thể được coi là nghệ thuật đương đại không, hay chỉ là nghệ thuật thôi? Được chứ, tại sao không? Em biết rồi, tôi nói, và chúng tôi cứ ngồi đó cho tới khi tôi nhận ra mình đang kiệt sức đến mức lả đi. Có lẽ não tôi đã đi tới giới hạn của nó rồi, và tôi không thể chờ nổi đến lúc Linda gọi lại nữa, vì tôi chẳng còn chút sức lực nào. Hai mí mắt nặng trĩu, thế là tôi ngáp một cái và nói, em chợp mắt một lát không sao chứ ạ? Tự nhiên đi em, ngủ thoải mái nha. Tôi vừa nằm xuống ghế sofa, thì đã chìm ngay vào giấc ngủ. Như thể não tôi đang rơi xuống một vực đen thăm thẳm, chẳng mộng mị gì. 34. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp một tấm chăn bông ấm áp. Tôi đang toát mồ hôi. Đèn đã tắt, rèm cửa sổ vẫn đóng, nhưng ánh sáng buổi sớm của thành phố vẫn len vào được dưới tấm vải dày và làm nổi lên quần sáng bên ngoài những ô cửa sổ hình chữ nhật. Tôi phải mất một vài giây mới nhớ ra được mình đang ở đâu và sao mà lại nằm trên ghế trong nhà ông thầy giáo dạy môn lịch sử nạn diệt chủng này. Nhưng khi đã nhớ ra rồi thì tôi cảm thấy như có luồng điện chạy rần rật khắp các mạch máu trong người. Tôi nhổm dậy, tự hỏi, cái chết tiệt gì xảy ra hôm qua vậy trời? Rồi tôi tái hiện lại toàn bộ trong đầu, nhớ lại nó. Khi nhớ đến đoạn Asher Bill, tôi cảm thấy lẽ ra mình không nên kể cho Hurt Superman nghe những gì đã xảy ra. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Tôi tin tưởng thầy, nhưng tôi cũng biết thầy sẽ phải kể chuyện đó cho những người khác nghe để cùng họ giúp đỡ tôi. Và nhỡ đâu, những người khác đó sẽ nghĩ tôi là thằng biến thái và chữa bệnh cho tôi theo cái kiểu làm cho đầu óc tôi càng khốn nạn thêm thì sao? Làm sao tin được người khác khi mà ta mù tịch về họ? Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, và nó khiến tôi như đang bị một đống kiến độc đỏ chót và một lũ bọ cạp bò lổm ngổm trên người. Tôi đã không cân nhắc kỹ khi thú tội tất tần tật cho Hurt Silverman nghe. Mọi thứ cứ tự nhiên ào đến. Đáng nhẽ tôi không nên ở đây, đáng nhẽ tôi nên chết quách đi cho rồi. Và tôi bắt đầu lo lắng liệu Hurt Silverman có xem những tấm hình trên điện thoại của tôi và tìm thấy hình chụp lúc thằng Asher đang tự sướng không. Điều đó dễ khiến thầy ấy nghĩ tôi là thằng biến thái lắm. Thế là tôi chộp vội lấy cái di động trên bàn, nhấn nút xem thử rốt cuộc mình đã chụp những gì. Bức hình chỉ là ánh đèn flash phản chiếu lại trên cửa sổ phòng Asher. Thế là tôi xóa đi và cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Tôi ước gì mình cũng có thể xóa luôn 24 giờ mới đây. Tôi kiểm tra một lịch sử cuộc gọi xem có cuộc nào từ Linda không. Không gì cả, không biết phải nói thế nào nữa. Một phần trong tôi thở phào nhẹ nhõm, phần kia lại thất vọng, thật khó hiểu làm sao. Tôi thò tay vào túi để đảm bảo vẫn còn tờ ngân phiếu khủng 6 chữ số định tặng cho Papak. Rồi tôi lôi nó ra và xé tan tành thành bao nhiêu vụn nhỏ. Tôi cũng không biết sao mình lại làm thế. Những vụn giấy tí xíu bay đầy sàn nhà thầy Hurt Silverman, nhiều tới nỗi không biết có quét sạch được không. Tôi đang lẩn thẩn mất rồi, không còn tin vào bản thân mình được nữa. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín của Silverman và hình dung ra thầy ngủ chung giường với Julius. Hai người bọn họ đã có được cuộc sống bên nhau, một cuộc sống không liên quan gì tới tôi. Lẫn cái trường học chết tiệt hay việc dạy học của Silverman gì cả. Vậy mà đêm qua tôi lại xâm phạm đến thế giới riêng đó, đi quá mọi giới hạn. Tôi hiểu được vì sao Julius lại tức giận tôi, vì tôi hành xử như một kẻ thần kinh bất bình thường. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ mạt, vì đó là lỗi của tôi. Còn Hurt Silverman chỉ đang cố làm một điều đúng đắn. Chăm sóc tôi đâu phải trách nhiệm của thầy. Giờ này lẽ ra tôi phải ở với ba mẹ, nhưng trước giờ họ chưa từng làm được điều gì ra hồn cho con cái, nên hành động của thầy đối với tôi là một điều tuyệt vời. Và bởi vì ông Bô bà Bô thật quá kém cỏi, nên tôi mới ra nông nỗi này, khiến cho Hurt Silverman phải giải quyết hậu quả. Điều đó thật không công bằng với thầy, và rồi kiểu gì đời tôi cũng gặp quả báo khi gây ra lắm rắc rối cho thầy. Thật kỳ lạ, vì tôi thật sự mến Hurt Silverman, và việc thầy quan tâm nhiều tới những đứa học trò dở hơi, tới mức liều mình gặp tôi dưới chân cầu ban đêm. Nhưng đáng nhẽ ra tôi không nên ở đây, thật sai lầm, là lỗi của tôi biết điều đó. Và nhẽ ra đêm qua, thầy cũng không nên tới cứu tôi. Thầy thật quá tốt bụng, tôi hy vọng thầy sẽ không gặp rắc rối gì vì tôi. Tôi tự hỏi hôm qua, sau khi tôi ngủ thiếp đi, thầy có gọi điện cho Linda không? Và thầy đã nói cái quái quỷ gì cho bà ấy nghe thế? Không biết thầy có làm cho bà ấy cảm thấy tội lỗi chút xíu nào vì đã quá vô tâm với con cái không? Không biết thầy có thắng nổi son phấn và thời trang cao cấp không? Những gì xảy ra, thầy đã kể cho bà ấy nghe đến đâu rồi? Liệu bà ấy có mảy may quan tâm? Tôi chắc chắn thế nào Herb Silverman cũng sẽ báo cho nhà trường chuyện này, rồi một bác sĩ tâm lý học đường sẽ chẩn đoán xem tôi thực sự có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác hay không. Và khi phát hiện ra tâm thần tôi thật sự có vấn đề, họ sẽ tọng vào họng tôi đủ thứ thuốc và nhốt tôi lại. Thế là tôi lại bắt đầu lo lắng là họ sẽ nhốt tôi ở đâu, nơi đó như thế nào, liệu nó có kinh khủng hơn cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ không? Có khi nào Herb Silverman đã nói sai về tương lai của tôi? Và đột nhiên tôi thấy mình phải phắng ngay trước khi thầy thức dậy. Phắng ngay lập tức, tránh Herb Silverman và cuộc nói chuyện đêm qua càng xa càng tốt. Đó là điều quan trọng nhất trên đời. Tôi đang lợi dụng thầy, tôi không nên ở đây. Lẽ ra tôi không đáng sống. Có lẽ tôi chỉ muốn tận hưởng những giờ phút tự do cuối cùng trước khi bọn họ nhốt tôi trong một nhà thương điên nào đó. Có lẽ tôi cần chút dưỡng khí. Sau khi suy tính, tôi trở dậy, nhón chân đi vào bếp, ngang qua phòng ngủ đang đóng cửa và tìm thấy một tập giấy dính lên cửa tủ lạnh. Tôi viết: Herb Silverman, thầy đừng lo lắng, em ổn, em chỉ cần là chính mình. Giờ em về nhà đây, nguy hiểm đã qua rồi, không có gì phải lo lắng đâu thầy, không gì cả, em xin lỗi, cảm ơn thầy. LP, tái bút: xin lỗi Julius, chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu, tôi hứa đấy. Tôi bước nhẹ qua phòng khách và thở phào khi cửa trước không cọt kẹt gì cả. Tôi phắng. 35. Tôi đi thang máy xuống tầng trệt và bước vội trên những con đường Philadelphia mới tờ mờ sáng. Xung quanh không một bóng người và tôi tưởng tượng ra toàn bộ thành phố đang chìm sâu trong lòng đại dương. Tôi hình dung mình đang lặn trong lòng thành phố. Thực tế có vẻ giống như tưởng tượng lắm, bởi trời vẫn còn tối, vắng lặng, da tôi vẫn còn ướt vì ngủ trong cái chăn bông mà Herb Silverman đắp cho, và cũng vì tôi đã hoảng sợ đến toát mồ hôi, dù tôi cố gắng để không nghĩ về hôm qua nữa, nghĩ tới việc mình đã sai lầm ra sao khi lựa chọn cuộc sống thay vì cái chết. Ở ga tàu điện ngầm, tôi bò phía trước, cửa soát vé, tay dính bụi bẩn gớm ghiếc của thành phố vì tôi chẳng có đồng cắt nào trong người. Rồi khi đợi tàu ở cái nơi ngập ngùa rác và nồng nặc mùi nước tiểu này của Philadelphia, tôi lại tưởng tượng mình đi lặn biển với một cái đèn pin khổng lồ bơi xuyên những đường hầm tàu chạy cùng Horatio và chỉ cho S thấy những hình vẽ graffiti trên đường khi con bé đã đủ lớn để lặn xuống những vùng nước nguy hiểm như vậy. Tưởng như đã mấy tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua, tàu mới đến. Tôi là hành khách duy nhất trong toa. Khi tàu vọt từ dưới lòng đất lên trên cầu Ben Franklin thì cũng vừa gặp lúc bình minh, ánh nắng bừng lên làm tôi chói mắt. Khi tên thị trấn của tôi phát lên trên loa phát thanh, tôi đứng dậy và đứng nguyên tại chỗ khi tàu đi chậm chậm vào ga. Còn sớm quá, chưa thấy những bộ đồ vest công sở và những khuôn mặt đờ đẫn như hình nhân đâu cả. Nhưng tôi biết thừa là chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ nêm chật chỗ này. Một anh bảo vệ lù lù ngay cửa soát vé. Thế là tôi phải quyết định xem có nên bỏ chạy hay không vì tôi lậu vé. Và tất nhiên là không qua được máy soát vé rồi. Tôi đang chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng thấy một cái vé cũ trên mặt đất. Tôi nhặt lên và nhét vào trong máy. Dĩ nhiên là không được rồi. Anh gì ơi! Tôi gọi và giơ tấm vé lên. Vé của tôi không hoạt động. Cứ đi phía dưới đi, anh ta nói, rồi uống một ngụm cà phê từ cái cốc nhựa to đùng và quay lưng đi. Tôi bò dưới cửa soát vé và bước ra dưới nắng sớm, đi trong vô định. Rồi chẳng hiểu sao rốt cuộc tôi lại đi qua nhà Lauren, ngôi nhà nằm ngay sát nhà thờ của ba bạn ấy. Tôi đứng phía bên kia đường, nhìn về phía ngôi nhà, có cảm giác như ngôi nhà cũng đang nhìn lại tôi, với hai cửa sổ tầng trên là đôi mắt, còn dãy cửa sổ tầng dưới là cái miệng, giống như thứ bạn xem trong những bộ phim kinh dị thời xưa ấy. Ngôi nhà có một khuôn mặt thực sự, sống động. Rồi tôi hình dung ra cảnh tượng cực kỳ điên khùng là tôi bấm chuông. Lauren khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng ra mở cửa. Thế là tôi nhìn rõ được phần da ngực của nàng lộ ra trong cổ áo chữ V ấy. Nàng đeo sợi dây chuyền bạc mà tôi đã tặng. Chúng tôi nói chuyện và tôi cảm ơn nàng vì đã cầu nguyện cho tôi. Nàng trả lời là, đội ơn Chúa, tôi vẫn còn sống. Rồi cả hai chúng tôi đều cho rằng việc hôn hít bữa trước thật là sai lầm. Rồi chúng tôi bắt tay và chúc phúc cho nhau, như thể mọi thứ đã được bỏ qua. Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng thôi, nó nhảm nhí quá chừng. Tôi biết mình đã làm cho Lauren giận và không dễ gì mà cô ấy bỏ qua cho tôi. Điều đó khiến tôi buồn không chịu nổi. Chết tiệt, tôi văng bậy và lắc đầu. Thực tế là tôi vẫn đang chôn chân trên vỉa hè bên kia đường đối diện nhà Lauren. Tôi biết mình là thằng vô lại vì đã ép Lauren hôn tôi, thậm chí còn đạo đức giả nữa. Một kẻ tồi tệ, thế là tôi bỏ đi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với Lauren nữa, cũng không sao cả. Như thế lại hay. Mà có khi tôi theo đuổi cô ấy vì biết mối quan hệ giữa chúng tôi là không thể. Cô ấy giống như một bài kiểm tra độ an toàn đối với tôi, bởi vì trong đầu cô ấy đã nhồi nhét không biết bao nhiêu là tư tưởng tôn giáo, nên mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng mà, rốt cuộc tôi cũng đã làm hỏng bài kiểm tra đó. Thế là thế nào? Tôi không biết nữa. Mọi chuyện thật kinh khủng, vì giờ đây cô ấy chính thức là cô gái đầu tiên mà tôi hôn, và rồi sẽ luôn nhớ nụ hôn đầu đời của mình và mọi biến cố sau đó. Rồi tôi bắt đầu lo lắng là từ giờ trở đi, mỗi lần tôi hôn một cô gái thì nó sẽ gợi lại cả dòng kỷ niệm cuốn tôi về buổi tối hôm qua. Và thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được một nụ hôn nào nữa. Nghĩ vậy, tôi lại thấy buồn chán làm sao. Thế là tôi đến nhà Want và mở khóa bước vào.